Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học
Kỷ luật trong yêu thương. Lời của Chúa được chép trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 từ câu 14 đến câu 18.
Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Nguyện xin chính Chúa bình an, ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi. Tôi viết như vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy.
Câu gốc suy gẫm trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 15. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy săn bảo người như anh em vậy. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Hội thánh cần có kỷ luật thế nào với những người không nghe theo những lời dạy trong Kinh Thánh? Thái độ và mục đích kỷ luật phải như thế nào? Sứ đồ Phao-lô nêu gương thế nào về tinh thần kỷ luật trong yêu thương? Kính thưa quý vị, trước khi đưa ra những kỷ luật, sứ đồ Phao-lô cũng dùng những lời bảo và khuyên vừa nghiêm khắc vừa yêu thương với những người sống lười biếng, không chịu làm việc mà lại hay xen vào chuyện người khác. Nhưng nếu người ấy vẫn không vâng theo lời khuyên của thư này, nay là Kinh Thánh, thì hội thánh hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Còn dân Chúa nên hạn chế thân mật, chớ giao thông, nghĩa là nhất quyết không thỏa hiệp với họ. Có thể sự cô đơn sẽ giúp họ hổ thẹn và nhận ra những thiếu sót, suy nghĩ sai trật cùng những hành động ngăn trở công việc Chúa của mình mà ăn năn trở nên những công cụ có ích cho nhà Chúa. Tuy nhiên, kỷ luật không nhằm trừng phạt, khai trừ anh chị em khỏi hội thánh. Chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy săn bảo người như anh em vậy. Mỗi tín hữu cần hiệp lòng trong sự thánh khiết, công bình cùng tình yêu thương để gây dựng hội thánh thành nơi hàn gắn những tấm lòng tan vỡ, những cuộc đời sai trật, thay vì có tư tưởng loại trừ nhau. Chúng ta cần nhận biết đây là một chiến trận thuộc linh, phía sau là sự tấn công của Satan cùng bản ngã xác thịt, chứ không đơn thuần chỉ là hình thức kỷ luật giữa người với người. Cần phải có thái độ dứt khoát, không dung túng, không thỏa hiệp với sự lười biếng, ỷ lại, gây chia rẽ trong hội thánh. Nhưng chúng ta cũng hết lòng cầu nguyện cho nhau theo gương của sứ đồ Phao-lô. Nguyện xin chính Chúa bình an, ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Đừng quên anh chị em mình trong khi cầu nguyện để chính Chúa bình an ở cùng, nhắc nhở, dạy dỗ, khích lệ họ bằng nhiều phương cách khác nhau. Nếu không có Chúa bình an ở cùng, thì chính Satan, cái tôi kiêu ngạo cùng sự bất an sẽ tấn công, cướp lấy hết thảy chúng ta khỏi nhà của Đức Chúa Trời. Trong lời cuối thư, sứ đồ Phao-lô tha thiết cầu xin ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng anh em hết thảy, không phân biệt một ai, nói lên tấm lòng của vị sứ đồ đáng kính. Ông dạy kỷ luật, nhưng phải kỷ luật trong tình yêu thương, chứ không như người đời khi nói đến kỷ luật là nói đến loại trừ. Hãy sống yêu thương để kéo anh chị em mình quay trở lại với Chúa, chứ không phải đẩy anh chị em ra khỏi cộng đồng. Bạn có suy nghĩ gì qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô về tinh thần kỷ luật trong yêu thương? Lạy Chúa của tình yêu, xin Chúa dạy chúng con nhận biết những sai phạm của chúng con để ăn năn. Xin Chúa cũng giúp chúng con thêm lời cầu nguyện và có thái độ dứt khoát với tội lỗi, nhưng yêu thương với người phạm tội để giúp họ ăn năn quay về bên Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.